tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng có một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạc ngọc đựng dầu thơm, thì đứng đằng sau sát chân người mà khóc lóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người, rồi chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thế vậy thì ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thực ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà này đang đụng vào mình là ai chứ, là thứ người nào, là một con người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu lên tiếng nói rằng, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó ai sẽ mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt mà tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chân tôi một cái, còn chị này từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị này thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì vậy tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng rằng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chữa chị. Chị hãy đi bình an. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Tin mừng hôm nay ghi lại một phiên tòa, nhưng khác với mọi phiên tòa khác của con người thì phiên tòa này không có luật sư biện hộ, cũng chẳng có bản án được đọc lên. Nhưng tuy vậy, kẻ được ân xá ra về với tâm hồn rất bình an. Có được bình an trong tâm hồn là điều quý giá nhất mà Chúa Giêsu đã mang lại cho con người chúng ta. Nhưng để có được sự bình an đó thì điều kiện đầu tiên và trên hết chính là con người phải có lòng sám hối. Sám hối vốn là nội dung chính yếu trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Ta thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong sứ mạng công khai của Ngài không gì hơn là hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Ngài đến là để khơi dậy lòng sám hối của con người. Ngài đến là để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là một cái chết của một nhà cách mạng hay chính trị gia, mà chính là của một con người yêu đến điên dại, chỉ mong muốn đền tội và cứu chuộc con người. Người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của việc sám hối, và bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của những người xung quanh, bà đã công khai thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình, qua những cử chỉ như quỳ dưới chân Chúa Giêsu mà khóc lóc, rồi lấy tóc mà lau, lấy dầu mà. Chúa Giêsu đã giải thích ý nghĩa những hành động này rằng là bởi vì bà đã được tha nhiều nên bà đã yêu nhiều. Càng cảm nhận được ơn tha thứ thì con người càng được thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn. Chúa Giêsu nhận định rất rõ sự khác biệt giữa tội lỗi và con người phạm tội. Bản chất của mọi tội lỗi dù lớn hay nhỏ đều xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng tự bản chất là tình yêu và thánh thiện. Rất nhiều lần trong các sách Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trực tiếp lên án tội lỗi nhưng lại tỏ ra rất yêu thương, cảm thông đối với những con người phạm tội. Ví dụ, ta thấy hình ảnh của một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang và được đem lại cho Chúa Giêsu. Và hôm nay, hình ảnh của một phụ nữ khác, một người mà Thánh Kinh nói rất rõ là người tội lỗi trong thành, đã đến và tỏ lòng sám hối ăn năn. Trong cả hai trường hợp này, cũng như trong rất nhiều hoàn cảnh khác, Chúa Giêsu luôn chặn lòng thương những con người tội lỗi, nhưng cùng một lúc khuyên họ hãy ra về và đừng phạm tội nữa. Như vậy, đúng như lời của thánh nữ Catarina de Siena khi ngài nói rằng phạm tội là con người, nhưng ở lại trong tội mới là Satan. Một vị thánh khác thì thêm rằng phạm tội là con người, nhưng sám hối chính là thánh nhân. Lý do tại sao Satan và ma quỷ phải muôn đời trầm luân trong lửa hỏa ngục là vì không phải vì họ đã phạm thượng hay chống lại Thiên Chúa về những tội tày trời, nhưng điểm chính yếu là vì chúng nhất định không ăn năn sám hối. Thế nên mới có câu chuyện dí dỏm như thế này, là vào một ngày kia Satan lên phàn nàn với Thiên Chúa rằng: Thưa Ngài, Ngài quả là người không có công bằng, vì con người phạm bao nhiêu tội, phạm lên phạm xuống mà Ngài vẫn cho họ lên thiên đàng. Còn tôi đây, tôi chỉ có phạm có một tội mà chỉ có một lần, lại phải ở dưới hỏa ngục mãi mãi. Và như vậy cho biết Ngài là một Thiên Chúa không công bằng. Thế rồi Thiên Chúa mới chậm rãi hỏi lại Satan rằng: Thế có bao giờ ngươi tỏ ra sám hối và xin lỗi ta chưa? Satan nghe đến sám hối và tạ lỗi, thôi bỏ đi cho rồi. Sinh ra trong đời làm người, tất cả chúng ta đều có những lầm lỗi phạm đến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Lịch sử giáo hội được tô điểm bằng lòng sám hối thể hiện qua tình mến. Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào cũng đều bắt đầu bằng lòng sám hối, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của chính mình. Nhưng ở đây, cho phép tôi định nghĩa về hai chữ sám hối và phân biệt một chút xíu. Ở đây sám hối không chỉ đơn thuần là một sự ý thức về tội lỗi của mình. Nếu chỉ vậy, thì ta có thể nói rằng không ai ý thức được hành động phản bội của mình hơn cho bằng Giuđa, là bởi vì Giuđa đã ý thức tội lỗi của ông ta, nhưng ý thức đó chưa phải là sám hối đích thực. Phêrô, cùng một lúc ta cũng biết là ngài đã chối Chúa, nhưng khác hẳn với Giuđa là ngài không chỉ dừng lại với ý thức tội lỗi của mình mà còn đi sâu hơn, là biến lòng sám hối ấy trở thành tình thương, lòng mến. Chính vì vậy mà khi Chúa Giêsu sống lại, Phêrô đã nói lên lòng sám hối của mình bằng việc nói lên 3 lần rằng: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Sám hối đích thực phải dẫn đến tình yêu. Người ta thường nói đến khủng hoảng về đức tin ở đây đó, nhưng có lẽ trong thực tế thì khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoảng về lòng sám hối. Khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi thì con người cũng không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Thiên Chúa, và lẽ dĩ nhiên cũng đánh mất luôn sự cảm thông và tha thứ đối với những con người khác. Có lẽ hơn bao giờ hết, con người ngày nay đã mất đi sự ý thức và cảm nhận về sự ghê tởm của tội lỗi. Thậm chí có nhiều người còn không nghĩ rằng có sự hiện diện của tội lỗi trên mặt đất này. Và đó là lý do tại sao ta thấy có hiện tượng ít người xuất hiện trong tòa giải tội. Nhiều khi các cha ngồi tòa giải tội còn đông hơn người đi xưng tội nữa. Bởi vì có thấy mình có tội đâu mà xưng. Có nhiều người chân thành đến với tôi xưng rằng: thưa cha, cũng lâu rồi con không đến xưng tội là bởi vì con không thấy mình có tội nào cả, con tìm hoài mà chẳng thấy. Thế rồi tôi mới hỏi thêm: vậy thưa ông bà hay anh chị, đã bỏ xưng tội bao lâu rồi? Thế rồi người ấy mới thưa một cách ngon lành: thưa cha, cũng mới đây thôi, cách đây khoảng 5 năm. Trời đất ơi, 5 năm rồi mà vẫn cho mình là người vô tội, không có tội gì để xưng. Chỉ việc không đi xưng tội thường xuyên mỗi năm một lần cũng đủ thấy một tội khổng lồ là lỗi luật với hội thánh rồi. Có người bước vào tòa cáo giải không biết xưng tội mình hay xưng tội của ai, thay vì xưng tội mình thì cứ toàn là kể tội của ông xã hay bà vợ hoặc của con cái ở trong nhà ra thôi. Nhiều khi chúng ta ở trong tội hoài, và nhất là bơi theo những trào lưu và tư tưởng của con người, của xã hội, nên dần dà ta không có sự nhạy bén về tội lỗi nữa. Lời Chúa hôm nay nói rằng thái độ khoan nhượng của con người chỉ xuất phát từ sự ý thức về nỗi bất toàn và sự tha thứ mà mình cảm nhận được. Ta không bao giờ tiến bộ trên con đường nhân đức nếu chúng ta mất đi sự ý thức về tội lỗi, không tỏ lòng ăn năn sám hối và không khiêm tốn nhận diện chính mình là con người tội lỗi yếu đuối. Xét cho cùng thì đức mến chính là hoa quả của lòng sám hối. Càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ thì con người mới càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Nơi hình ảnh của người phụ nữ cúi mặt ăn năn sám hối trong bài tin mừng hôm nay, ta thấy sự hiện diện cần thiết của mỗi người chúng ta. Bao lâu ta không thành tâm ăn năn sám hối và khiêm nhường nhận ra thân phận mỏng giòn của chính mình thì bấy lâu ta vẫn chưa được ơn tha thứ. Mà nếu thiếu bóng của sự tha thứ thì chúng ta cũng sẽ thiếu luôn sự hiện diện của tình yêu, của lòng mến. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn của chúng ta sự nhạy bén và ý thức về những lỗi lầm ta phạm đến Thiên Chúa và anh chị em, để không vì vậy mà chúng ta luôn mang một sự mặc cảm về chính mình, mà đúng hơn là để giúp ta đi sâu hơn vào sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, đấng mà chúng ta vẫn hằng mong đợi trong từng giây phút của cuộc đời. Xin Người luôn củng cố niềm tin và ban ơn cần thiết cho mỗi người chúng ta mãi mãi. Amen.